Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 27 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của bà Fiorella Rathaus, đặc trách Ủy ban Italia về người tị nạn, về ngày quốc tế chống nạn tra tấn. Kế đến, chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về chứng từ của cha Achille Loro Piana, người Ý, linh mục dòng Đông Bosco, thừa sai tại Nhật Bản. Và sau cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, nhiệm vụ thánh hóa của giám mục theo công đồng chung Vatican II. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Emilia, sáng hôm qua 26 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến viếng thăm các nạn nhân bị động đất tại miền Emilia-Romagna, Bắc Italia, để bày tỏ tình liên đới và kêu gọi gia tăng cứu trợ các nạn nhân. Hai trận động đất hồi cuối tháng 5 vừa qua tại miền này, đặc biệt là tại giáo phận Carpi, phía bắc thành phố Modena, đã làm cho 27 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, 305 thánh đường, trong số 45.000 nhà bị hư hại ở cấp độ khác nhau, chỉ có 4.700 căn nhà được xác nhận là có thể tiếp tục ở được. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay đến làng San Marino di Carpi, thuộc tỉnh Modena lúc quá 10 giờ 15 phút. Tại đây, Ngài được chính quyền địa phương, cùng với Đức Giám mục sở tại Francesco Cavina và ông Franco Gabrielli, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân chúng, cùng với nhiều người dân đón tiếp. Liền đó, Ngài đến nhà thờ Thánh nữ Caterina Alessandria ở làng Roveretto di Novi, nơi cha sở Ivan Martini đã bị thiệt mạng vì nhà thờ sụp trong lúc cha tìm cách cứu vãn tượng Đức Mẹ trong thánh đường. Khi đến trước thánh đường, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Trên cửa nhà thờ có treo hình cha sở bị tử nạn. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với hàng ngàn nạn nhân, trong đó có Đức Hồng Y Caffara, Tổng Giám mục Giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Emilia-Romagna, cùng với hàng chục giám mục khác trong vùng, cũng như chính quyền địa phương, đã diễn ra lúc 11 giờ trước một lễ đài rất đơn sơ, chỉ có mái che nắng.
Ngỏ lời với mọi người sau lời chào mừng của đại diện chính quyền và của Đức Hồng Y Caffara, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa như lời Thánh Vịnh 46. Thiên Chúa là nơi con nương ẩn và thành lũy bảo vệ, là sự phù trợ chắc chắn trong lo âu. Vì thế, chúng ta không sợ khi đất rung chuyển, khi núi đồi lảo đảo, nơi đáy biển cả. Đức Thánh Cha nói, những lời này của Thánh Vịnh không những gây ấn tượng mạnh nơi tôi về hình ảnh động đất được dùng, nhưng nhất là vì điều mà Thánh Vịnh khẳng định về thái độ nội tâm của chúng ta đứng trước những đảo lộn của thiên nhiên, một thái độ an ninh vững mạnh dựa trên đá tảng vững bền, không lay chuyển được là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng sự an ninh mà Thánh Vịnh nói đến chính là an ninh của đức tin, qua đó có thể là ta cũng có sợ hãi và lo âu như Chúa Giêsu cũng đã trải qua, nhưng nhất là chúng ta có niềm tín thác rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, như một trẻ em biết mình luôn luôn có thể cậy trông vào cha mẹ, vì em cảm thấy được mến yêu dù bất cứ điều gì xảy ra. Đức Thánh Cha mời gọi dân chúng hãy tái thiết trên nền tảng hy vọng vững chắc ấy như Italia đã từng xây dựng lại sau thời hậu chiến trên những đổ vỡ. Ngài nhắc đến tình liên đới của nhân dân Italia đối với các nạn nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, từ nơi này, tôi muốn mạnh mẽ kêu gọi các tổ chức chính quyền và mỗi công dân, tuy ở trong tình cảnh khó khăn hiện nay, nhưng như người Samaritano nhân lành trong phúc âm, quý vị đừng ngoảnh mặt dửng dưng trước người đang túng thiếu và cần thiết, trái lại, với tình yêu thương, cúi mình, cứu giúp và ở gần, đảm nhận tận tình những nhu cầu của tha nhân. giáo hội đang và sẽ gần gũi với anh chị em với kinh nguyện và những giúp đỡ cụ thể qua các tổ chức của giáo hội, đặc biệt là Caritas, sẽ dấn thân cả trong việc tái thiết các cơ cấu cộng đoàn của các giáo xứ. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn bắt tay chào thăm lối 50 người thuộc các tầng lớp khác nhau trong dân chúng trước khi đáp trực thăng trở về Vatican vào ban trưa cùng ngày.
Vatican, hôm qua 26 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhận đơn xin từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, và bổ nhiệm người kế nhiệm là Đức Cha Vincenzo Paglia. Đức Hồng Y Antonelli, người Italia, năm nay 76 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Firenze, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cách đây 4 năm. Đức Hồng Y đã điều động tốt đẹp việc tổ chức Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới ở Milano hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua. Đức cha Vincenzo Paglia, người Italia, năm nay 67 tuổi, nguyên là đồng sáng lập cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Terni hồi năm 2000. Giáo phận này có gần 150.000 tín hữu và cách Roma lối 100 cây số. Cùng với việc bổ nhiệm trên đây, Đức Thánh Cha đã thăng Đức cha Paglia lên hàng Tổng giám mục.
Cũng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bouygues, dòng Đa Minh, người Pháp, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, làm Thư viện trưởng của Tòa Thánh, thay thế Đức Hồng Y Raffaele Farina, dòng Don Bosco, về hưu. Đức Tổng giám mục Joseph Augustin Di Noia, dòng Đa Minh, người Mỹ, cho đến nay là Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, và Đức cha Arthur Roche, người Anh, giám mục giáo phận Leeds, được thăng Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức cha Protase Rugambua, giám mục giáo phận Kogoma bên Tanzania, làm Tổng giám mục, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, thay thế Đức Tổng giám mục Pier Giuseppe Vacchelli về hưu. Với chức vụ này, Đức Tổng giám mục Rugambua là Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo.
Vatican. Sáng thứ Sáu 29 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và trao dây pallium cho 44 vị Tổng giám mục chính tòa. Dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. 44 vị Tổng giám mục đến từ 27 quốc gia, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Maria Wölki, Tổng giám mục giáo phận Berlin, thủ đô nước Đức. Đức ông Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, lễ trao dây pallium năm nay được thu ngắn hơn, tên của các vị Tổng giám mục được sướng lên trước khi Đức Thánh Cha đi rước lên bàn thờ và được cử hành ngay đầu buổi lễ thay vì sau bài giảng như mọi khi, để nhấn mạnh rằng nghi thức này không phải là bí tích và để tránh cho việc cử hành thánh lễ bị gián đoạn vì một nghi thức khá dài với khoảng 45 vị tổng giám mục mỗi năm.
Padova, lần đầu tiên hải cốt Thánh Anton thành Padova được rước tới miền Nam nước Pháp, không xa những nơi mà thánh nhân đã giảng đạo từ năm 1222 đến 1227. Cuộc thánh du này do Nguyệt San, sứ giả Thánh Anton, ấn bản Pháp ngữ tổ chức. Hòm đựng hài cốt thánh nhân được rước từ Padova sẽ dừng lại tại giáo xứ và đan viện các nữ tu Thánh Clara ở Lộ Đức, nhà thờ Thánh Anton ở thành phố Tarbes, tu viện Francisco ở Narbonne, rồi đền Thánh Anton ở Cuis-les-Pins thuộc miền Provence. Các tín hữu ở miền Nam nước Pháp được mời gọi gặp gỡ vị thánh đặc biệt này, được phong hiền thánh một năm sau khi qua đời, năm 1231, và được tôn làm tiến sĩ hội thánh năm 1946. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc nhở trong bài huấn giáo hồi tháng 2 năm 2010, Thánh Anton là một trong những vị thánh nổi tiếng nhất trong toàn thể giáo hội công giáo, được tôn kính không những tại Padova nhưng tại các nơi trên thế giới nữa. Thánh Anton đã góp phần quan trọng vào việc phát triển linh đạo Francisco với những năng khiếu thông minh, quân bình, lòng hăng say tông đồ và lòng nhiệt thành thần bí.
Castel Gandolfo, Trong tháng 6 này, khóa học mùa hè do Đài Thiên văn Vatican tổ chức đang tiến hành với sự tham dự của 25 sinh viên nam nữ ngành thiên văn đến từ 23 nước trên thế giới, trong đó có một người Việt. Khóa học diễn ra tại trụ sở Đài Thiên văn Vatican, là một đan viện cũ được biến cải trong khu vườn của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số. Năm nay khóa học có chủ đề là sự hình thành và tiến hóa của các chòm sao. Hàng năm Đài Thiên văn Vatican do các cha dòng tên điều khiển vẫn tổ chức khóa học cho các sinh viên quốc tế. 25 sinh viên của khóa học này được chọn trong số 150 sinh viên từ các nơi trên thế giới nộp đơn xin. Các học viên được chấp nhận chỉ phải trả 1/4 phí tổn du hành, ăn ở và học phí. Các sinh viên theo học giảng khóa mỗi ngày do các giáo sư thỉnh giảng trình bày và tham dự các cuộc hội luận vào ban chiều với các chuyên gia của Đài Thiên văn Vatican. Các sinh viên cũng trình bày những nghiên cứu riêng của mình. Tu huynh Guy Son Colmagno, điều hợp viên khóa học, cho biết các tu sĩ dòng tên muốn tạo cơ hội cho các chuyên gia thiên văn trẻ, cơ may gặp gỡ các chuyên gia nghiên cứu và khám phá những gì mà các nhà thiên văn tại các nước khác đang làm.
Edinburgh, cuộc gặp gỡ lần thứ 40 của các vị tổng thư ký các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày 29 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 tới đây tại thành phố Edinburgh, bên Ecos. Trong khóa họp 4 ngày, các vị tổng thư ký tiếp tục suy tư về việc tái truyền giảng tin mừng, làm chứng về đức tin trong giới chính trị, văn hóa, luật pháp và dư luận quần chúng. Ngoài ra, các vị cũng bàn về các hệ thống tài chính của giáo hội, phong trào đại kết tại châu Âu và việc dịch các văn bản phụng vụ của giáo hội công giáo. Đức Hồng Y. K. Patrick O'Brien, Tổng giám mục giáo phận Edinburgh sở tại, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục ECOS, sẽ khai mạc cuộc gặp gỡ. Trong cuộc họp năm ngoái tại thành phố Vilnius, thủ đô Lithuania, các vị tổng thư ký Hội đồng giám mục Âu Châu đã bàn đến một số khía cạnh đặc thù của việc tái truyền giảng tin mừng như tương quan giữa văn hóa và chất lượng đức tin, đời sống tinh thần và sự thuộc về giáo hội, sau cùng là các cơ cấu và đoàn sùng của giáo hội. Chủ nhật mùng 1 tháng 7, các vị tổng thư ký sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y. K. O'Brien tại nhà thờ chính tòa Edinburgh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của bà Fiorella Rathaus, đặc trách Ủy ban Italia về người tị nạn, về Ngày Quốc tế chống nạn tra tấn.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Ba, 26 tháng 6 hôm qua, là Ngày Quốc tế chống nạn tra tấn. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1987, tức cách đây 25 năm, để gây ý thức cho người dân thế giới đối với một tệ nạn kinh khủng vẫn còn được duy trì tại nhiều nước, mặc dù đã có luật cấm. Mục đích của ngày này cũng là để tỏ tình liên đới với hàng triệu nạn nhân bị tra tấn hay bị đối xử tàn ác vô nhân và hạ nhục phẩm giá con người. Ngoài ra, Ngày Quốc tế chống nạn tra tấn đã được Liên Hiệp Quốc thành lập để tái khẳng định quyền bình đẳng và các quyền bất khả xâm phạm của con người là nền tảng của tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới. Tra tấn là một tội phạm chống lại nhân loại và nền dân chủ vì nó không tha ai, kể cả các trẻ em như các biến cố xảy ra mới đây bên Syria đã minh chứng. Nó là một tội phạm xảy ra tại các nước đang bị xâu xé vì chiến tranh xung khắc hay bị cai trị bởi các chế độ độc tài và cả trong những nước viện cớ an ninh quốc gia để duy trì hay dung thứ cho tội tra tấn. An ninh quốc gia là cớ được các chính quyền độc tài thường xuyên đưa ra để bắt bớ, bách hại các người bất đồng chính kiến hay bất cứ ai mà họ coi là nguy hiểm cho quyền lực độc tài của họ. Tội danh rất mơ hồ của các nạn nhân luôn luôn là vi phạm luật lệ an ninh quốc gia, gây rối loạn và phá hoại tình đoàn kết dân tộc. Mơ hồ, nhưng quá dư đủ để bị kết án và nhốt tù hàng chục năm, mặc dù thật ra họ chẳng có tội vạ gì. Điển hình như Trong trường hợp của các nước đang còn bị chế độ cộng sản cai trị như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam, trong các chế độ độc tài đảng trị này, nhà nước không chỉ tra tấn các tù nhân mà tra tấn nhân dân toàn nước với chính sách gian dối, lừa đảo, nói một đằng, làm một nẻo, quanh năm ngày tháng từ trung ương tới địa phương, với chủ trương ngu dân, nhồi sọ, lèo lái độc quyền, huy động toàn lực truyền thông, bóp méo sự thật. Không chỉ bằng lòng với việc nô lệ hóa toàn dân bằng cách tước đoạt hết mọi quyền tự do của họ, với các báo đài và truyền hình nô lệ một chiều, nhà nước liên lỉ tra tấn tinh thần và tâm lý nhân dân toàn nước hết thập niên này sang thập niên khác.
Thống kê năm 2011 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trên thế giới vẫn còn có 101 quốc gia thi hành tra tấn. Và trong nhiều trường hợp là chống lại những ai tham gia các cuộc biểu tình chống chính quyền. Điều 1 của tuyên ngôn chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc công bố năm 1984 nhắc cho mọi người biết đây là một hành động, qua đó người ta cố ý gây ra đau đớn hay khổ sở mạnh mẽ thể lý hay tâm thần cho một người, nhằm lấy tin tức hay các lời khai thú để trừng phạt hay đe dọa họ. Đã có 145 nước phê chuẩn tuyên ngôn này, trong đó có Italia, nhưng cho tới nay, 21 năm sau khi ký nhận, chính quyền Italia vẫn chưa đưa ra luật chống nạn tra tấn. Một số đông các nạn nhân của tra tấn là người tị nạn. Thống kê của Ủy ban Italia đặc trách người tị nạn từ 16 năm qua chuyên phối hợp các dự án tiếp đón và săn sóc người tị nạn cho biết, cứ 4 người tị nạn thì có 1 người là nạn nhân của tra tấn. Nhân ngày quốc tế chống nạn tra tấn chiều 25 tháng 6 vừa qua, Ủy ban đã tổ chức một buổi trình diễn kịch nghệ do các người tị nạn đảm trách tại rạp hát Quirino ở Roma. Cũng đã có các cuộc đốt đuốc biểu tình tại nhiều nơi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bà Fiorella Rathaus, đặc trách Ủy ban Italia về người tị nạn, về các dự án trợ giúp các nạn nhân của tệ nạn tra tấn. Thưa bà, xin bà cho biết một vài nhận định và kinh nghiệm của bà đối với nạn nhân của tệ nạn tra tấn ạ.
Người bị tra tấn thường là một người đã bị đánh đập trên thân xác, nhưng cũng rất thường khi bị đánh đập trong tâm thần nữa. Vì thế chúng tôi thích nói tới các vết thương vô hình. Đó là một người đã bị đánh đập để khai thác tin tức và bị bắt buộc phải cộng tác, nhưng cũng nhiều khi là để cho nạn nhân hay cộng đoàn mà nạn nhân là thành phần phải thinh lặng. Vì thế chúng ta có thể nói rằng tra tấn là một phương thế, qua đó người ta tìm cách bịt miệng bất cứ ai chống đối quyền bính đang cai trị bằng bất cứ cách nào. Tra tấn là cái gì nhắm hủy diệt căn tính sâu xa của người bị tra tấn, và rất tiếc, nó là điều cũng được thi hành tại các nước mà chúng ta cho là dân chủ nữa. Tuyệt đối nó không phải chỉ là một hiện tượng xảy ra trong những trường hợp quá quắt hay trong các chế độ độc tài, và trong các năm trở lại đây, chúng đã chứng minh cho thấy một cách tỏ tường như vậy.
Thưa bà, nạn tra tấn cũng là tệ nạn liên quan tới phái tính. Trong số các nạn nhân cũng có nhiều phụ nữ, có đúng thế không?
Đúng vậy, và trên nữ giới thì nạn tra tấn luôn luôn được thi hành qua việc hãm hiếp họ. Các sự kiện đã xảy ra tại cựu Yugoslavia đã dạy cho chúng ta biết rằng hãm hiếp phụ nữ là một dụng cụ chiến tranh đích thực. Trên thân thể của người đàn bà, người ta gây chiến giữa nam giới trong một cách thức nào đó. Đây là một tệ nạn thê thảm không chỉ xảy ra tại cựu Yugoslavia mà cũng đã xảy ra tại Rwanda trên các phụ nữ Tutsi nữa. Cho tới nay, chúng ta đã đề cập tới sự kiện phụ nữ bị sử dụng để tấn công cộng đoàn nam giới, nhưng nó cũng liên quan tới phụ nữ dấn thân trong lĩnh vực chính trị hay trong các lĩnh vực khác và bị bách hại bởi các lý do khác, thì tra tấn luôn luôn và cần thiết là hình thức hãm hiếp.
Thưa bà, các nạn nhân mà ủy ban của quý vị trợ giúp đến từ các nước nào trên thế giới ạ?
Ủy ban Italia đặc trách người tị nạn thường gặp gỡ các nạn nhân đến từ Phi Châu. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng, tại Italia chẳng hạn, các người đến từ châu Mỹ Latin xin tị nạn khá hiếm. Vì thế tôi không muốn đưa ra một kết luận chung, thực sự chú ý tới tình hình xảy ra trên thế giới. Chúng ta biết rằng tại hơn 100 quốc gia, nạn tra tấn rất là phổ biến, và đó là điều khiến cho chúng tôi lo lắng. Nạn tra tấn cũng được sử dụng tại các nước nổi tiếng là dân chủ. Vì thế, tôi tránh định nghĩa các quốc gia tốt, các quốc gia xấu. Theo kinh nghiệm của chúng tôi có nhiều nạn nhân đến từ các nước như Côte d'Ivoire, Cộng hòa Dân chủ Congo, là quốc gia bị nội chiến tàn phá từ bao nhiêu năm nay và là nơi đã xảy ra các vụ tra tấn và bạo lực vượt ngoài mọi tiêu chuẩn và quy chiếu có thể có. Thế rồi cũng có các kinh nghiệm tột cùng của các nạn nhân đến từ các nước như Afghanistan, một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, rồi cũng còn có Somalia nữa. Thật khó mà chỉ cho thấy đâu là đầu và đâu là cuối của danh sách. Mới đây chúng tôi đã tiếp nhận nhiều người đến từ Eritrea, họ đã bị tra tấn tại quê hương đất nước của họ và cũng bị tra tấn trong cuộc hành trình, rồi trong thời gian sống trong các trại giam bên Libya nữa.
Thưa bà Rathaus, có yếu tố nào chung cho tất cả các nạn nhân qua tới Italia không? Họ hoàn toàn bị tàn phá hay căn tính của họ bị hủy hoại?
Vâng, tuyệt đối là như thế. Điều xảy ra như phản ứng từ con người của họ bộc lộ ra ngoài là sự bùng nổ tâm linh. Và đấy là mục đích mà nạn tra tấn nhắm tới, đó là hủy diệt căn tính sâu xa của con người họ. Chúng tôi trông thấy những người gặp các khó khăn cùng cực. Nhìn thấy sự giữ một cách cận kề như vậy, sự giữ nhập thể, sự giữ mà một người cố ý làm cho một người khác, là một kinh nghiệm tuyệt đối không thể nào tả nổi. Tôi phải nói rằng đó là một kinh nghiệm mà đối với cả chúng tôi là những người nghe kể lại các chuyện khác nhau, nó cũng tàn phá và không thể kể được. Thật ra, chúng ta thử tìm các từ của con người để bước vào trong một lĩnh vực không còn tí gì là nhân bản nữa, mà chỉ còn là vô nhân thuần túy mà thôi.
Trong các năm qua, tức từ hơn 15 năm qua, Ủy ban Italia đặc trách người tị nạn đã đề ra một loạt các hoạt động nhằm nâng đỡ các anh chị em nạn nhân của tra tấn, từ trợ giúp pháp lý cho tới trợ giúp tâm lý vân vân. Thế thì có khả thể phục hồi nào cho các nạn nhân hay không thưa bà?
Tại những nơi việc trợ giúp được thực hiện sớm thì chắc chắn có các khả thể phục hồi. Tra tấn nhắm tàn phá căn tính sâu xa của bản vị con người. Nhiệm vụ của chúng tôi là tái lập cho bản vị của họ tất cả những gì có thể giúp họ hồi phục các mảnh căn tính đã bị xé rách và hủy diệt đó. Tất cả những gì có thể giúp các nạn nhân nối kết lại các mảnh căn tính bị gãy vụn ấy. Tại những nơi có thể can thiệp một cách mau chóng trong việc săn sóc y tế và tâm lý, thì có sự thành công đối với các khả năng hồi phục một cách rõ ràng. Chúng là các vết thương bên trong, bị chôn vùi đâu đó trong tâm trí, và nguy cơ đó là chúng có thể tái xuất hiện. Mặc dù vậy, có thể thành công trong việc đạt tới một mức độ sống đứng đắn nào đó, và chúng tôi phải nhắm tới việc đạt mức độ ấy. Nói đến chuyện lành hoàn toàn là điều hơi lý thuyết, nhưng chắc chắn là chúng tôi trợ giúp các nạn nhân trong các lộ trình hồi phục khiến cho chúng tôi phải nín thở sau 15 năm hoạt động. Và cũng rất may là chúng trao trả cho chúng tôi các cảm xúc nền tảng sâu đậm của con người.
Vừa rồi là một số nhận định của bà Fiorella Rathaus, đặc trách Ủy ban Italia về người tị nạn, về Ngày Quốc tế chống nạn tra tấn. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cha Achille Loro Piana, người Ý, linh mục dòng Đông Bosco, thừa sai tại Nhật Bản.
Cha Achille Loro Piana, dòng Don Bosco, người Ý, hiện tại là cha sở giáo xứ Tokyo Muguro, nổi tiếng toàn thế giới vì có các tòa đại sứ và lãnh sự quán. 65 tuổi thọ, nhưng cha là linh mục thừa sai tại Nhật Bản đến hơn nửa đời người, tức là từ hơn 40 năm qua. Vì thế, nhiều người hóm hỉnh nói, cha là người Nhật hơn cả người Nhật. Xin nhường lời cho cha kể lại con đường ơn gọi và cuộc sống tại Nhật Bản. Tôi đặt chân đến Hồng Kông vào năm 19 tuổi và học môn triết học tại đây. 3 năm sau, tức năm 1969, tôi đến Nhật Bản. Vì tương đối còn trẻ nên tôi học tiếng Nhật rất nhanh và hội nhập vào nền văn hóa Nhật cũng thật dễ dàng. Sau đó, tôi chuyển đến Đại học Giáo hoàng Salesiana. Nơi đây tôi hấp thụ một nền giáo dục, cống hiến cho tôi một não trạng quân bình, khiến tôi có thể nhận ra thực tại Nhật dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Ngược dòng thời gian, chính cha sở Primo Zanotti đã nói với tôi về cuộc đời Đức Chúa Giêsu Kitô. Với trí nhớ dẻo dai, cứ vào mỗi ngày thứ năm, cha cho chúng tôi xem các hình ảnh diễn tả các câu chuyện trong Tân Ước và Cụ Ước. Tôi không nhớ bao nhiêu về môn thần học Kinh Thánh học trước khi chịu chức linh mục, nhưng những gì cha sở Primo dạy, tôi vẫn còn giữ nguyên trong biển cả của dùng trí nhớ. Rồi một hình ảnh của Thánh Domenico Savio đã lôi kéo tôi chú ý đến các tu sĩ Salesiani. Khi đang học nơi trường chuyên nghiệp, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống linh mục. Chính bào tỷ tôi là chị Daria đã giúp tôi phân định ơn gọi và hướng tôi đến với các tu sĩ Salesiani. Về phần chị Daria, chị muốn trở thành nữ tu trong dòng Cottolengo, nhưng không thực hiện được ước nguyện vì chị lâm bệnh trong thời gian dài. Chỉ sau này tôi mới biết là chị đã dâng hiến đau khổ trong nhiều năm trời để cầu nguyện cho ơn gọi của tôi. Thật thế, khi tôi gia nhập thỉnh viện dòng Don Bosco ở Chieti, thì chị Daria chịu một cuộc giải phẫu và được hoàn toàn khỏi bệnh. Nhờ đó, chị cũng có thể theo đuổi ơn gọi tu dòng của chị. Các tu sĩ Salesiani đến Nhật Bản vào năm 1926, khi chín anh em Ý cập bến Mochi trên Kyushu, với linh mục dẫn đầu là cha Vincenzo Chimati. Đó là thời khởi đầu, cũng là thời kỳ tràn đầy khó khăn, nhưng từ từ vượt qua muôn ngàn nguy khó. Cộng đoàn các tu sĩ Salesiani được vững mạnh và trở thành điểm tham chiếu rất được quý trọng trong giáo hội cũng như trong xã hội Nhật Bản, đặc biệt với các sinh hoạt cảnh giới trẻ Nhật Bản. Sau Đệ Nhị Thế Chiến 1939-1945, trong vòng nửa thế kỷ, Nhật Bản đã tiến thật xa trên con đường kinh tế và trở thành một cường quốc đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ. Sở dĩ được như vậy là nhờ người Nhật rất chu đáo, kỷ luật và cần mẫn. Nhưng vào cuối thập niên 1990, thì kinh tế bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, và gần đây nhất, sau thiên tai sóng thần ngày 11 tháng 3, 2011, Nhật Bản đã thay đổi bộ mặt. Nhật Bản lâm vào dòng khủng hoảng. Nhưng khủng hoảng trầm trọng nhất là số sinh giảm sút và số người trẻ bị thất nghiệp gia tăng. Trong khi đó, thì con số công nhân ngoại quốc cũng xuất hiện đông hơn. Tuy nhiên, việc hội nhập của người ngoại quốc vào nền văn hóa và xã hội Nhật gặp rất nhiều nhiêu khê. Giới trẻ Nhật đang chịu thử thách. Mọi người trẻ đều muốn vào các trường đại học nổi danh, do đó gia tăng tinh thần cạnh tranh. Vì thế, các nhà giáo dục chân chính, đặc biệt là các tu sĩ Salesiani, cố gắng chu toàn nhiệm vụ giáo dục giới trẻ Nhật, không phải chỉ chuyên trên bình diện trí thức, mà cả về phương diện nhân bản và thiêng liêng nữa. Chúng tôi cố gắng đi vào con tim của người Nhật để giúp họ mở rộng cho chiều kích siêu diệt. Nhưng điều này thật khó, ngay cả khi người Nhật đó còn trẻ. Giới trẻ Nhật, giống như bao giới trẻ khác trên thế giới, thường bị cuốn hút vào những lý tưởng tức khắc và thời đại. Tại Nhật Bản, số Kitô hữu rất ít, chưa đến khoảng 1% dân số, nên việc rao giảng tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô gặp muôn vàn khó khăn. Chính vì sự thiếu vắng lý tưởng và niềm hy vọng mà hàng năm có đến 30.000 vụ tự tử. Chi tiết này làm xấu đi bộ mặt Nhật Bản rất nhiều. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn lạc quan, chỉ cần hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Nhật Bản gia tăng lòng nhiệt thành và dấn thân hơn một chút, thì Đức Chúa Thánh Thần sẽ làm phép lạ. Một nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất nơi tôi là Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, cựu giám mục Hồng Kông. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ nhân cách Ngài khi Ngài còn là giáo sư dạy môn triết trong thập niên 1970. Ngài là người có khả năng tuyệt vời kết hợp hài hòa giữa tâm trí và con tim để có được một cái nhìn bao quát và khách quan về hiện trạng của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm cho những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân túc của Người. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Nhiệm vụ thánh hóa của giám mục theo công đồng chung Vatican II.
Một ngày kia nhân lễ mình Thánh Chúa, Đức cha Pierre Zevaco, giám mục giáo phận Tolanyaro ở miền nam đảo Madagascar, đang chủ sự cuộc rước kiệu thánh thể qua đường phố, bỗng có người rẽ đám đông tiến lại bên Đức cha và nói nhỏ: "Thưa Đức cha, ông Ravatomanser, một nông dân mà Đức cha quen biết, đang bị đau nặng, xin Đức cha lại gấp." Nghe vậy, không chút do dự, Đức cha Pierre Zevaco vội trao mặt nhật mình Thánh Chúa cho vị linh mục đi kèm cầm thay, và ngài rời bỏ cuộc rước, vội vã đến giúp người nông dân đang hấp hối. Cử chỉ trên đây nói lên mối quan tâm của vị giám mục thừa sai này đối với anh chị em nghèo khó. Đức cha Zevaco sinh năm 1925, người Pháp. Sau khi đậu bác sĩ, ngài gia nhập dòng truyền giáo Thánh Vincent Phaolô và chịu chức linh mục năm 34 tuổi, rồi được gửi tới một trại cùi ở Madagascar, tận tụy săn sóc anh chị em bệnh nhân về phần xác cũng như về phần hồn. Ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục năm 1969 khi được 44 tuổi. Nhưng Đức cha vẫn tiếp tục có đời sống rất đơn sơ, nghèo khó, khiến cho nhiều người bệnh cùi không ngại đến tòa giám mục xin Đức cha Zevaco chữa trị cho. Nhiều người bản xứ nói, vị giám mục của chúng ta tuy là người da trắng, nhưng ngài có cùng một tâm tình như chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức cha Pierre Zevaco quả là một giám mục gương mẫu, tận tụy chu toàn sứ vụ chăm sóc đoàn trên mà Chúa đã ủy thác cho ngài, trong đó đặc biệt có nhiệm vụ thánh hóa đoàn trên bằng các bí tích và chính đời sống gương mẫu. Hôm nay chúng tôi xin khai triển về chủ đề này dựa theo giáo huấn của Công đồng chung Vatican II.
Công đồng, trong số 26 của hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội, đã gọi giám mục bằng một danh hiệu thật đẹp và khẳng định rằng giám mục đã nhận lãnh sung mãn bí tích truyền chức thánh, là người quản lý ơn thánh của chức linh mục tối cao. Câu nói này tóm gọn toàn thể nhiệm vụ thánh hóa mà giám mục được mời gọi thi hành nơi đoàn chiên Chúa được ủy thác cho ngài. Công đồng dạy tiếp rằng, trung tâm hoạt động thánh hóa của giám mục là thánh lễ do chính ngài dâng hoặc lo liệu để thánh lễ được cử hành cho dân Chúa. Mọi việc cử hành hợp pháp thánh lễ đều do giám mục điều khiển. Ngài là người lãnh nhận nhiệm vụ dâng lên nhan uy linh Chúa, sự thờ phượng của Kitô giáo và có phận sự điều hành việc thờ phượng đó theo đúng giới răn Chúa và lề luật giáo hội. Ngài dùng phán quyết riêng để xác định những lề luật đó cho giáo phận của mình. Theo những lời trên đây của Công đồng chung Vatican II, giám mục xuất hiện trước mắt cộng đồng dân Chúa như một người dâng lên Thiên Chúa một lễ tế mới mẻ và đời đời do chính Chúa Giêsu Kitô thiết lập bằng hy tế ngài tự hiến dâng trên thánh giá và trong bữa tiệc ly với các môn đệ. Giám mục quả là vị thượng tế phản ánh chính hình ảnh của Chúa Kitô, là vị chánh tế cử hành hy lễ thánh thể, hy tế mà các giám mục và các linh mục là những người cộng tác của các ngài cử hành nhân danh Chúa Kitô. Trong nhiệm vụ thi hành các mầu nhiệm thánh, tức là các bí tích do Chúa Kitô thiết lập để thánh hóa giáo hội, giám mục cũng là người xây dựng giáo hội như một cộng đồng hiệp thông trong Chúa Kitô. Thực vậy, bí tích thánh thể không những là nguyên lý mang lại sự sống cho mỗi cá nhân tín hữu, nhưng còn cho toàn thể cộng đồng trong Chúa Kitô nữa. Khi các tín hữu tụ họp nhau nhờ việc rao giảng tin mừng, họ họp thành những cộng đồng, trong đó có sự hiện diện thực sự của Giáo hội Chúa Kitô qua việc cử hành thánh lễ, và cũng nhờ bí tích này, sự hiệp nhất của các tín hữu được phát sinh và củng cố. Chính vì thế, hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II dạy trong đoạn 26 rằng: mỗi lần giám mục cử hành nhiệm vụ với cộng đoàn tụ họp quanh bàn thờ, đó là biểu hiệu đức ái và sự hiệp nhất của nhiệm thể, mà nếu thiếu sự hiệp nhất ấy thì không thể có ơn cứu độ. Trong các cộng đồng ấy, dù là bé nhỏ, nghèo túng và rải rác thế nào đi nữa, vẫn có sự hiện diện của Chúa Kitô, và nhờ đó các cộng đồng ấy họp thành giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, như lời Thánh Giáo Hoàng Leo cả đã dạy rằng: sự tham dự vào mình máu Chúa Kitô không gây nên hiệu quả nào khác hơn là biến chúng ta thành điều mà chúng ta lãnh nhận.
Chính vì những điều trên đây nên một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giám mục là lo liệu sao cho các thánh lễ được cử hành trong các cộng đồng tín hữu tại giáo phận thuộc quyền, tùy theo nơi chốn và thời gian thích hợp, với ý thức về lời Chúa Giêsu quả quyết: quả thực thầy bảo cho các con, nếu các con không ăn thịt con người và uống máu người, thì trong mình các con sẽ không có sự sống. Gioan đoạn 6 câu 53. Trong nhiệm vụ này, các giám mục cũng được kêu gọi lo liệu làm sao cho các tín hữu bệnh nhân và người tàn tật có thể được rước mình Thánh Chúa tại gia hoặc tại các nơi họ được điều trị. Ngày nay, tại một số nơi trên thế giới, do tình trạng thiếu linh mục hoặc vì những lý do khác, nên các giám mục gặp khó khăn lớn trong việc chu toàn nghĩa vụ lo liệu cho các cộng đoàn được có thánh lễ. Có những cộng đoàn giáo xứ với hàng trăm ngàn tín hữu công giáo sống rải rác tại một khu vực rộng lớn như ở Brazil, Indonesia hoặc là Phi Lật Tân, hoặc ngay cả tại quốc gia Kitô cử cựu như ở Pháp, Đức và Hà Lan, nhiều sứ đạo không có linh mục nào coi sóc. Đứng trước tình trạng đó, có những nhà thần học đề ra lý thuyết cho rằng quyền được tham dự thánh lễ là quyền tối thượng của các giáo hữu, cao trọng hơn luật độc thân giáo xứ, vì đây chỉ là một kỷ luật của giáo hội mà thôi. Vì thế có người yêu cầu giáo hội bãi bỏ luật độc thân giáo xứ để có thêm nhiều linh mục, hoặc có nhà thần học đi xa hơn và chủ trương rằng trong những trường hợp khó khăn đó, giáo dân có quyền cử hành thánh lễ. Một số giám mục có lập trường dung hòa hơn và đã lên tiếng tại các thượng hội đồng giám mục thỉnh cầu Đức Thánh Cha cho chuyển chức linh mục cho những người đàn ông chín chắn, có gia đình, để họ có thể cử hành thánh lễ và ban các bí tích cho cộng đoàn. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ các cộng đoàn giáo hội Kitô khác và sau khi suy nghĩ sâu xa, cho đến nay, các vị giáo hoàng và đại đa số các giám mục khác đều xác tín rằng các giải pháp trên đây tuy có thể giải quyết được nhu cầu nhất thời tại một số nơi, nhưng về lâu về dài chỉ có hại cho giáo hội. Vì thế, Tòa Thánh vẫn khuyến khích các giám mục tăng cường việc mục vụ ơn gọi linh mục và cổ võ việc phân phối các linh mục một cách đồng đều và khôn ngoan hơn.
Những điều nói trên đây về bí tích thánh thể cũng được áp dụng cho toàn thể đời sống bí tích trong mỗi giáo phận. Hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II khẳng định rằng các giám mục quy định việc cử hành bí tích thánh thể là bí tích ban quyền tham dự vào chức linh mục vương giả của Chúa Kitô. Chính các ngài là thừa tác viên tự nhiên của bí tích thêm sức, là người truyền các chức thánh và điều hợp kỷ luật về bí tích giải tội và tận tình khuyên bảo giáo huấn giáo dân để họ tin tưởng và sốt sáng chu toàn phận sự của họ trong phụng vụ và nhất là trong thánh lễ. Trong đoạn văn vừa trưng dẫn, Công đồng phân biệt giữa bí tích thánh tẩy và thêm sức. Sự phân biệt này bắt nguồn từ trình thuật của sách Tông đồ Công vụ, đoạn 8, theo đó, 12 tông đồ bấy giờ còn tập họp ở Jerusalem. Sau khi nghe dân chúng ở xứ Samaria đã tiếp nhận lời Chúa, liền gửi Phêrô và Gioan tới đó. Hai ông đến và cầu nguyện để các tín hữu ấy được lãnh nhận Thánh Linh, lý do vì Ngài chưa ngự xuống trên họ và họ chỉ mới được rửa tội nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, hai tông đồ đặt tay trên đầu các tín hữu ở Samaria và họ lãnh nhận Chúa Thánh Linh. việc đặt tay của hai tông đồ để ban ơn của Chúa Thánh Linh mà sách tông đồ công vụ cũng gọi là ơn của Thiên Chúa. Đó cũng là nguồn gốc truyền thống của giáo hội ở Tây Phương, tiếp tục dành cho giám mục vai trò thừa tác viên ban bí tích thêm sức. Trong tư cách là người kế vị các tông đồ, giám mục là thừa tác viên bình thường, ban bí tích thêm sức và cũng là thừa tác viên nguyên thủy, vì dầu thánh được dùng để ban bí tích này và là yếu tố cốt yếu trong nghi thức thêm sức, chỉ có thể được thánh hiến bởi giám mục mà thôi. Còn bí tích thánh tẩy, mặc dù thường thường các giám mục không trực tiếp ban, nhưng việc cử hành bí tích này được làm theo quy luật thực hành do ngài ban. Đoạn văn trên đây của công đồng cũng khẳng định, các giám mục là những người ban các chức thánh và điều hợp kỷ luật bí tích giải tội, theo nghĩa, ngài có quyền truyền chức thánh. Quyền này có liên hệ tới trách vụ chủ chăn của ngài, nên giám mục cũng là người có nhiệm vụ đặc biệt phát triển việc cổ võ, nuôi dưỡng và đào tạo các ứng sinh lên chức linh mục. Tiếp đến, trong tư cách là người điều hợp kỷ luật bí tích giải tội, người xác định các điều kiện để ban bí tích này, đặc biệt là nhắc nhở các linh mục về nghĩa vụ phải tạo điều kiện cho các tín hữu được chịu phép giải tội, đồng thời lo liệu để có linh mục sẵn sàng thi hành công tác này. Sau cùng, công đồng chung Vatican II dạy thêm rằng, các giám mục phải làm gương cho những kẻ thuộc quyền bằng lời ăn tiếng nói của mình. Trong cách sống, các ngài phải xa tránh mọi điều ác và với ơn Chúa giúp, cố gắng hoàn thiện theo tất cả khả năng để cùng với đoàn Thiên Chúa trao phó, đạt tới đời sống vĩnh cửu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.